cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học làm sao để đức tin sinh ra hành động. Người dạy là nhà truyền giáo Terry Law.
Hello, my name is Terry Law, and I'm going to speak on the subject how to make your faith work.
Chào quý vị, tên tôi là Terry Law. Bài học của chúng ta hôm nay có tựa đề là làm sao để đức tin sinh ra hành động.
Would you take your Bibles and turn with me to the book of Ephesians chapter 2 verses 8 and 9.
Xin mời quý vị cùng với tôi giở Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 và câu 9.
For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God.
Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
Not of works, lest any man should boast.
Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.
I'm going to repeat those two verses again.
Tôi sẽ đọc lại hai câu này một lần nữa.
For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast.
Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.
I'd like to begin my message by asking you a question.
Tôi xin bắt đầu bài học này bằng cách đặt một câu hỏi cho quý vị.
Are you born again?
Quý vị có phải là người được tái sanh không?
How do you know you're born again?
Làm sao quý vị biết mình đã được tái sanh?
How does anyone know they're born again?
Làm sao mà bất cứ một người nào có thể biết được rằng mình được tái sanh?
The Bible says his spirit witnesses with our spirit that we have become the children of God.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời.
But the Bible says we are saved by faith.
Nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta được cứu bởi đức tin.
And the faith that brings us into salvation is not our faith.
Và đức tin để đem chúng ta vào trong sự cứu chuộc của Chúa không phải đức tin của riêng chúng ta đâu.
It is the gift of God, not of works, lest any man should boast.
Chính đức tin đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời, món quà của Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi việc làm của chúng ta.
So I ask our audience here and the audience watching by video.
Vì vậy mà tôi hỏi những người khán giả ở đây cũng như quý vị là những người đang theo dõi những băng video.
Are you born again?
Quý vị có được tái sanh chưa?
If you are born again,
nếu quý vị là người đã được tái sanh,
the faith that made you become born again comes from God.
Đức tin mà đã nhờ đó mà quý vị được tái sanh, đức tin đó đến từ nơi Chúa.
It is God's gift.
Đó chính là món quà Chúa ban cho quý vị.
And if you know you're born again,
và nếu quý vị biết rằng mình đã được tái sinh,
then you know you have faith.
Thì quý vị biết rằng mình có đức tin.
There's another verse that talks to us about the measure of faith that God gives us. It's found in Romans 12 verse 3.
Một câu kinh thánh khác cũng nói cho chúng ta biết rằng đức tin của chúng ta có là do Chúa ban cho. Câu kinh thánh này ở trong thư Roma chương 12 câu 3.
For I say through the grace given unto me to every man that is among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith.
Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người.
Notice the important statement of this verse.
Chúng ta để ý đến tầm quan trọng của câu kinh thánh này.
This verse is written to believers.
Câu kinh thánh này được viết cho những người đã tin Chúa.
God has dealt to every man the measure of faith.
Chúa đã ban cho mỗi người một lượng đức tin.
That means that God gave you the faith to get saved.
Có nghĩa là Chúa đã ban cho quý vị đức tin để được sự cứu chuộc.
And that is the measure of faith that he gives to all of us.
Và đó cũng chính là đức tin mà Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta.
One thing I know for sure.
Một điều tôi biết chắc.
I know I'm born again.
Là tôi biết rằng tôi được cứu rồi.
So therefore I know I have faith.
Vì vậy tôi biết rằng tôi có đức tin.
I have the amount of faith that God gave me to be born again.
Tôi có số lượng đức tin mà Chúa đã ban cho tôi để cho tôi được tái sinh.
Every one of us has that same measure of faith.
Mỗi người trong chúng ta đều có số lượng đức tin bằng nhau.
Many of us look at other people and say they have much more faith than I have.
Có nhiều người thì nhìn người khác và nói rằng người đó có đức tin lớn hơn tôi.
And one of the tricks of the enemy is making you downgrade the level of your faith.
Và một trong những cái phương cách mà ma quỷ tấn công chúng ta đó là nó khiến cho chúng ta nghi ngờ cái số lượng đức tin mà chúng ta có.
One of the interesting things I've noticed about the ministry of Jesus.
Một trong những điều mà tôi để ý đến trong chức vụ của Chúa Giêsu là
He had the unusual characteristic of measuring the faith of the people who were around him.
Chúa có một đặc điểm là Chúa Giêsu thường hay đo lường cái mức độ đức tin của những người xung quanh ngài.
He was always talking to people about their faith, always.
Chúa bao giờ cũng nói với người khác biết về đức tin của họ.
Do you remember the story of Peter when he came walking on the water to Jesus?
Quý vị có nhớ câu chuyện mà Phi-e-rơ đi bộ ra trên mặt nước đi đến với Chúa Giê-xu không?
And as he was walking on the water,
và trong khi Phi-e-rơ đang đi bộ trên mặt nước,
he was frightened by the wind and the waves.
Gió và bão khiến cho David cho Phi-e-rơ lo sợ.
And he began to lose his faith.
Và khiến cho Phi-e-rơ bắt đầu mất đức tin.
He began to slip under the water.
Bắt đầu chìm xuống.
And Jesus reached out and picked him up.
Mới thò tay ra để kéo Phi-e-rơ lên.
And he said to Peter, "O ye of little faith."
Thì Chúa Giê-xu mới phán với Phi-e-rơ rằng, ngươi thật kém đức tin.
I find it interesting that Jesus called his chief disciple a man of little faith.
Và tôi thấy một điều đặc biệt là Chúa Giê-xu gọi người môn đệ, mọi người coi như là người thủ lãnh trong số những môn đệ của ngài là một người kém đức tin.
On another occasion, a woman with a demon-oppressed daughter came to Jesus.
Một lần khác thì một phụ nữ có đứa con gái bị quỷ ám.
She said, "Jesus, thou son of David, have mercy on me."
Bà đó nói là, "Hỡi Chúa Giêsu con của vua David, hãy thương xót tôi."
And the Bible says Jesus answered her not a word.
Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giêsu không trả lời bà ta.
She was facing the silence of God.
Bởi vì lúc đó thì bà ta đang đối diện với sự im lặng của Đức Chúa Trời.
But she kept on asking.
Nhưng bà ta cứ tiếp tục nài xin.
And Jesus said it's not fit to take the children's bread and give it to the dogs.
Chúa Giêsu nói rằng, không thể nào đem bánh của con cái mà đem cho chó ăn được.
She said, "Truth, Lord, yet the puppies eat from the crumbs that fall from the master's table."
Bà ta mới nói rằng, vâng đúng vậy, nhưng mà con chó thì nó ăn những cái mảnh vụn của bánh mì rơi xuống đất.
And Jesus looked at her and he said, "Woman, great is thy faith."
Và Đức Chúa Giêsu đã nhìn bà ta và nói rằng, hỡi đàn bà, ngươi có đức tin lớn.
Peter had little faith.
Phi-e-rơ thì có đức tin nhỏ.
This woman had great faith.
Và người đàn bà này có đức tin lớn.
On another occasion, Jesus walked into the town of Capernaum.
Và một lần khác, Chúa Giêsu đi vào trong thành Capernaum.
A Roman centurion met him at the gate of the city.
Một người thầy đội người La Mã gặp Chúa Giêsu ở ngoài cổng thành.
He said, "I have a servant, Holmes, sick with the palsy."
Ông ta nói rằng, tôi có một người đầy tớ đang bị bệnh ở nhà.
Jesus said, "I will come and heal him."
Chúa Giêsu bảo rằng ta sẽ đến để chữa lành cho người ấy.
And the centurion said, "You don't have to come and heal him, Lord."
Thầy đội đã bảo rằng, thưa thầy không cần phải đến để chữa lành cho đầy tớ tôi.
"If you will just speak the word only, my servant will be healed."
Chỉ cần Chúa phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành mạnh ngay.
He said, "I understand authority."
Bởi vì tôi biết về uy quyền.
"I am a man under authority."
Tôi là một người ở dưới quyền của người khác.
"I say to this man, go, and he goes."
Tôi có những người dưới quyền của tôi và tôi bảo đi thì người đó đi.
"I say to this man, come, and he comes."
Tôi bảo với người này hãy đến thì người đó đến.
"Just speak the word, Jesus, and he'll be healed."
Xin Chúa Giêsu cứ việc phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành mạnh.
Jesus turned around to the disciples and he marveled.
Chúa Giêsu kinh ngạc và quay lại nhìn các môn đệ của ngài và Chúa nói.
He said, "I have not found such great faith, no, not in all Israel."
Chúa bảo rằng trong tất cả Israel ta chưa từng thấy một người nào có đức tin lớn như thế này.
This is the greatest faith compliment he gave to anybody.
Chưa có bao giờ mà Chúa có một lời khen về đức tin lớn như vậy đối với người này.
Peter had little faith.
Phi-e-rơ thì có đức tin nhỏ.
The woman had great faith.
Người đàn bà có đức tin lớn.
The Roman centurion had greater faith than anyone in the nation.
Và người thầy đội người La Mã có đức tin lớn hơn tất cả những người Israel.
In the book of Romans.
Và trong thư La Mã.
The Bible speaks about Abraham.
Thì Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết về Abraham.
It said he was not weak in faith but he was strong in faith.
Chúng ta biết không phải là Abraham yếu đức tin nhưng là ông người có đức tin vững vàng.
In the book of Thessalonians.
Và trong thư Thessalonica.
In the second book in the third verse.
Trong thư thứ nhì.
Chapter 1 verse 3.
Trong thư thứ nhì chương thứ nhất và câu số 3.
It says that the Thessalonians had ever increasing faith.
Trong này bảo rằng đức tin của họ tấn tới càng ngày càng thêm.
The point I want to make is this.
Điều tôi muốn nói ở đây.
Everywhere you read in the Bible,
bất cứ nơi nào quý vị đọc trong Kinh Thánh,
it asks you to measure your faith.
Quý vị phải đo lường sức đức tin của mình.
And so I'm going to ask everyone listening to me to do the same thing.
Do đó mà tôi xin mời tất cả quý vị là những người đang theo dõi, hãy làm điều này.
If you had to measure your faith on a scale of 1 to 10, where would you be on that level?
Cần phải đo lượng cái đức tin của mình từ cái mức từ số 1 cho đến số 10.
Would you be 1, 2, 3, 4 or would you be 10, 9, 8, 7?
Thì quý vị nghĩ là quý vị ở số 1, số 2, số 3 hay là 8, 9, 10? Đức tin của mình ở chỗ nào?
Where is the level of your faith? What is the measure of your faith?
Lượng đức tin của quý vị ở đâu? Ở chỗ nào?
You say, well, I don't have very much faith.
Quý vị có thể nói là, tôi không có nhiều đức tin.
The Bible says you've got saving faith.
Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là quý vị có đức tin để được cứu.
If you've got saving faith,
nếu quý vị đã có đức tin để tiếp nhận sự cứu chuộc,
you've got faith enough to do what God wants you to do.
Thì tức là quý vị đã có đức tin để làm những điều mà Chúa muốn quý vị làm.
It doesn't take a great amount of faith to get something important done in God's kingdom.
Bởi vì không cần có đức tin quá lớn để mà làm những công việc ở trong vương quốc của Chúa.
Jesus said, if you've got faith like a grain of mustard seed, you'll say to the mountain, be thou removed and it'll be done.
Và Chúa Giêsu bảo rằng nếu mà các ngươi có đức tin nhỏ bằng hạt cải, thì các ngươi chỉ việc phán với hòn núi này thì nó sẽ bị rời đi.
Don't you allow the devil to speak to your mind and have you downgrade the faith that God's put in your life.
Đừng để cho ma quỷ nó nói với lòng của mình và khiến cho quý vị hạ thấp xuống cái lượng đức tin mà Chúa đã ban cho mình.
There are times when I feel like my faith is low.
Có những giai đoạn mà tôi cảm thấy đức tin của tôi rất là thấp kém.
There are times when I have to face the storms of life.
Có những giai đoạn mà tôi phải đối phó với những phong ba bão táp của cuộc đời.
Many times when that happens.
Nhiều khi những điều đó xảy ra.
I'll walk into the bathroom in my home and look in the mirror.
Tôi bước vào trong phòng tắm ở trong nhà và nhìn vào trong cái kính.
And I'll speak to myself in the mirror.
Và tôi nói với tôi trong cái khung cửa kính đó.
And I'll say, Terry Law, you have a measure of God's faith inside of you.
Tôi nói rằng, ông Terry Law, ông đã có số lượng đức tin mà Chúa đã đặt trong người ông.
It's the same faith that created the worlds.
Mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế gian này.
It's the same faith that flung the stars into space.
Đó chính là đức tin mà Chúa đã dùng để mà tạo dựng nên.
It's the faith of God.
Đó chính là đức tin của Chúa.
It's the faith that can move mountains.
Đó chính là đức tin mà có thể rời núi được.
And that kind of faith is inside of you.
Đó chính là đức tin đã ở trong người của ông.
And when I say that to myself for 10 minutes,
và khi tôi nói điều đó cho chính tôi trong vòng 10 phút,
I come out ready to believe in God.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm đó và sẵn sàng tin Chúa.
Sometimes we need to speak to the level of our own faith.
Nhiều khi chúng ta phải nói với mình về lượng đức tin của mình mà Chúa đã ban cho.
The issue for most of us is not how much faith do you have.
Vấn đề của mỗi chúng ta là không phải chúng ta có đức tin bao nhiêu.
Because all of us have some faith.
Bởi vì tất cả chúng ta đều có một số lượng đức tin.
We ask a question, where does faith come from?
Và có khi thì chúng ta đặt câu hỏi là đức tin của chúng ta từ đâu mà đến?
Romans 10:17 says faith cometh by hearing and hearing by the word of God.
Thư Roma chương 10 câu 17 ghi rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe và ý là người ta nghe lời của Đức Chúa Trời.
If faith comes by hearing, ask yourself the question, how much have you heard?
Chúng ta nghe thì quý vị hãy tự đặt câu hỏi là quý vị đã nghe được bao nhiêu lời Chúa rồi?
Have you been hearing the word of God preached for a year?
Quý vị đã nghe lời Chúa giảng trong vòng một năm ư?
2 years?
2 năm?
5 years?
5 năm?
10 years?
10 năm?
15 years?
15 năm?
30 years?
30 năm?
Then you've got that much faith.
Như vậy thì quý vị có nhiêu đó số lượng đức tin đó.
You can't hear the word without faith growing in your heart if your heart is open to God.
Nếu tấm lòng quý vị mở ra, thì khi quý vị nghe lời Chúa thì chắc chắn đức tin của quý vị sẽ gia tăng.
So I'm suggesting to people listening to me, you probably have more faith than what you give yourself credit for.
Quý vị là những người đang theo dõi chương trình này, rằng có lẽ quý vị đang có đức tin nhiều hơn là quý vị tưởng.
The question is not how much faith do I have.
Và vấn đề không phải là tôi có đức tin bao nhiêu.
But how do I take a little bit of faith and make it work?
Nhưng vấn đề là làm sao tôi có thể sử dụng đức tin của mình và biến cho nó trở thành hành động.
A little bit of faith will do great things in the kingdom of God.
Chút đức tin thôi cũng có thể làm được những điều vĩ đại trong vương quốc Đức Chúa Trời.
The key to making our faith work is very simple.
Nguyên tắc để làm cho đức tin của chúng ta sinh ra hành động rất là đơn giản.
You must act in order to release faith.
Chúng ta cần phải hành động hầu cho đức tin của chúng ta sẽ được hoạt động.
God continually asks us to act with our faith.
Chúa luôn luôn lúc nào cũng muốn chúng ta hành động với đức tin của mình.
Faith without works is dead, the Bible says.
Kinh Thánh cho chúng ta biết, đức tin mà không có việc làm là đức tin chết.
And there come moments when God has been speaking things into your heart.
Và sẽ có những lúc mà Chúa phán về lòng của quý vị.
But the moment for action comes, and when you act, you release the faith that's inside your spirit.
Và thì qua cái hành động đó của quý vị, thì quý vị để cho đức tin của mình được tự do và hành động.
We have many stories of this happening in the Bible.
Chúng ta thấy có rất nhiều những trường hợp đó đã xảy ra trong Kinh Thánh.
In the book of Luke, chapter 5.
Trong Phúc âm Luca chương 5.
We have the story of Peter.
Chúng ta đọc thấy câu chuyện của Phi-e-rơ.
Jesus had been teaching the multitudes.
Chúa Giê-xu đã giảng dạy cho đám đông.
And Peter had been out fishing.
Thì Phi-e-rơ đã đi câu cá.
Jesus asked him for his boat.
Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ về cái chiếc thuyền của ông.
And he pushed out from the shore in order to teach the people.
Và ngài đẩy chiếc thuyền ra ngoài để dạy dỗ cho các môn đệ.
When he was done teaching the people,
sau khi Chúa Giê-xu giảng dạy xong,
we read in Luke 5 verse 4.
Chúng ta đọc trong Luca chương 5 câu 4.
Now when he had left speaking, he said unto Peter,
sau khi ngài đã giảng dạy xong,
launch out into the deep and let down your nets for a catch.
Thì ngài bảo Simon rằng hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá.
And Simon answering said unto him, Master, we've toiled all night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net.
Simon thưa rằng, thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết. Dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới.
And when they had done this, they enclosed a great multitude of fishes and their net break.
Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra.
Jesus spoke words of faith to Peter.
Chúa Giê-xu đã phán những lời nói có đức tin cho Phi-e-rơ.
And I would speak those same words to everyone listening to me right now.
Và tôi cũng sẽ nói ra những câu nói tương tự như vậy đối với quý vị là những người đang theo dõi.
God is speaking to every one of you in certain areas of your life.
Chúa đang phán với mỗi quý vị trong mỗi hoàn cảnh khác nhau của quý vị.
He's saying, launch out into the deep of your life and let down your nets for a catch.
Chúa bảo rằng hãy chèo ra ngoài sâu trong cuộc đời của quý vị và thả lưới xuống để mà đánh cá.
You don't have to be brilliant to figure out you can't catch fish if your net is not in the water.
Quý vị không cần phải thông minh cho lắm cũng có thể hiểu được rằng phải đi ra ngoài sâu thì mới thả lưới xuống được, chứ không thể đánh lưới cá ở chỗ cạn.
You can't catch fish with your net in the boat.
Quý vị cũng không thể đánh cá được khi mà cái lưới của quý vị còn nằm trên thuyền.
But our response is very much like Peter.
Nhưng trách nhiệm của chúng ta, đáp ứng của chúng ta cũng giống như là Phi-e-rơ vậy.
When that word from God comes to us,
cái lời của Chúa phán đến với chúng ta.
Like God is saying to you right now.
Như là Chúa đang phán với quý vị.
God is stirring your faith with the words from my lips.
Chúa đang đánh thức đức tin trong lòng của quý vị qua những lời của tôi nói.
He's telling you to launch out into the deep of your life and let down your nets for a catch.
Chúa bảo rằng hãy chèo ra ngoài sâu trong cuộc đời của quý vị và hãy thả lưới xuống để đánh cá.
But our response is just like Peter.
Đáp ứng của chúng ta thì giống y như Phi-e-rơ vậy.
We say, we groan.
Chúng ta nói với
we say, oh Lord, I've toiled all night and taken nothing.
Và nói với Chúa là Chúa, con đã đánh cá cả đêm rồi mà đâu có được gì đâu.
I've had my net in the water so many times and nothing happened.
Con đã thả lưới xuống rất nhiều lần rồi mà đâu có được con cá nào.
And yet God stirs up our faith right now and says, do it one more time.
Đức tin của chúng ta dậy, khơi đức tin chúng ta dậy và nói rằng hãy thả lưới một lần nữa đi.
Some of the greatest miracles in my life have come when I was very tired.
Một số những phép lạ đã xảy đến trong đời sống của tôi khi mà tôi hết sức là mỏi mệt.
I didn't want to put my net in the water anymore.
Bây giờ thì tôi còn không còn muốn thả cái lưới xuống dưới nước một lần nữa.
But when I did it,
khi mà tôi làm điều đó,
there was a miracle from God.
Thì có một phép lạ Chúa làm.
That's what takes faith.
Điều đó đòi hỏi phải có đức tin.
Many people are saying, Lord, help me in my finances.
Người cầu nguyện xin Chúa lại Chúa xin giúp con trong vấn đề tài chính.
God says, get your net in the water.
Chúa bảo rằng hãy thả lưới xuống nước.
How do you do that?
Quý vị làm sao để có thể thả lưới?
You do it by giving and sowing into the kingdom of God.
Bằng cách là dâng hiến để dâng hiến.
That's the action of your faith.
Đó chính là hành động bởi đức tin.
When you need finance from God,
nếu chúng ta cần tài chính,
God says to you, give now of what you have.
Thì Chúa bảo rằng hãy dâng hiến từ trong số tiền mà các con đang có.
Give of the little bit that you have.
Cho dù có ít tiền thì cũng hãy cho.
And that giving releases faith.
Và chính bởi khi mà chúng ta dâng hiến,
you're getting your net in the water.
Chúng ta được thực hành.
And you're going to have a financial miracle.
Chúa sẽ ban cho chúng ta một phép lạ về tài chính.
The same is true in every other area.
Trong tất cả mọi phương diện khác đều đúng như vậy.
It's also true in the area of physical healing.
Vấn đề được Chúa chữa lành về bệnh tật trên thân thể.
There's another story in Mark's Gospel, chapter 5.
Một câu chuyện khác trong Phúc âm Mark chương 5.
Verse 25.
Chương 5 câu 25.
And a certain woman which had an issue of blood 12 years.
Và tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm.
And had suffered many things of many physicians and had spent all that she had and was nothing bettered but rather grew worse.
Bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm.
When she heard of Jesus, came in the press behind and touched his garment.
Người đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu bèn lẩn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo ngài.
For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole.
Vì người nói rằng, nếu ta chỉ rờ đến áo ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành.
And straightway the fountain of her blood was dried up and she felt in her body that she was healed of that plague.
Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong người mình đã được lành bệnh.
This woman was in big trouble.
Người đàn bà này đã bị gặp một nan đề.
She'd been suffering from a blood disease for 12 years.
Đã bị bệnh mất huyết trong vòng 12 năm.
She was losing blood from her body constantly for 12 years and was probably anemic, very weak.
Và có lẽ trong người bà ta rất là yếu ớt bởi vì đã bị mất huyết như vậy ròng rã như vậy trong vòng 12 năm.
She had gone to the doctors and suffered because of their treatments.
Và bà ta đã đi gặp rất nhiều thầy thuốc và hao tốn tiền của mà lại bệnh càng nặng thêm nữa.
She had spent all the money she had.
Đã dùng hết tất cả tiền của mình.
And the prognosis was terrible.
Và chẩn bệnh thì cho thấy rằng càng nặng thêm.
She was nothing better but rather grew worse.
Càng ngày bệnh lại càng nặng thêm.
But I'm going to ask you a question.
Nhưng tôi xin hỏi quý vị một câu hỏi.
How does faith come?
Như vậy thì đức tin đến ở chỗ nào?
Faith comes by hearing and hearing by the word of God.
Đức tin đến bởi sự người ta nghe và ít là người ta nghe lời của Đức Chúa Trời.
In verse 27 the Bible says.
Và trong câu 27 của đoạn này.
And when she heard of Jesus.
Và khi nghe tin về Đức Chúa Giêsu.
That's when faith came.
Đó là lúc mà đức tin đến với lòng của bà.
Faith came by hearing.
Đức tin đến bởi sự người ta nghe.
Someone said Jesus is in town.
Có người bảo rằng Chúa Giêsu đã đến thành phố này.
And faith leapt in her heart.
Đã vươn lên.
But it's one thing to have faith.
Nhưng mà chỉ có đức tin.
It's another thing to do something with your faith.
Cũng vẫn chưa đủ nhiều, cần phải hành động với đức tin đó nữa.
Notice what she did.
Chúng ta để ý đến điều bà ta làm.
In the next verse she said.
Trong câu kế tiếp bà ta nói rằng.
First she heard.
Đầu tiên hết bà ta nghe.
Then she said.
Và sau đó thì bà ta nói.
If I may but touch the hem of his garment, I'll be whole.
Nếu ta chỉ rờ đến áo ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành.
Then the Bible says she came.
Rồi Kinh Thánh cho biết bà đến.
She came in the midst of the crowd.
Bà ta đến trong giữa đám đông đó.
There were thousands of people gathered around Jesus.
Có hàng trăm hoặc hàng ngàn người đang đứng xung quanh Chúa Giêsu.
They were watching him heal the sick.
Họ đang nhìn xem Chúa Giêsu chữa lành cho những người bệnh.
Everyone wanted to watch what he was doing.
Tất cả mọi người muốn quan sát xem Chúa Giêsu làm như thế nào.
And here is a little woman with a blood disease.
Và đây là một người đàn bà bị bệnh mất huyết.
She's so weak she can hardly walk.
Bà ta yếu ớt đến nỗi mà có thể nói là đi cũng không vững nữa.
How is she going to get through thousands of people?
Xen vào giữa hàng trăm hoặc hàng ngàn người.
This is the action of faith.
Nhưng đây chính là hành động bởi đức tin.
I want you to see what she did.
Trông thấy điều hành động bà ta làm.
She pushed her way through that crowd.
Bà ta cố gắng để mà len vào.
She said, "I'm going to touch his garment."
Tôi sẽ đặt vào trong tay trong áo của ngài.
And so she has to push these people out of the way.
Phải xô đẩy những người kia qua.
Perhaps she's on her knees crawling.
Có thể bà ta đã phải bò trên mặt đất.
Thousands of people.
Hàng trăm hàng ngàn người xung quanh.
And finally she gets to the center of the crowd.
Và cuối cùng bà ta đã đến được giữa đám đông.
And the last people she has to elbow out of the way are the Jesus disciples.
Cuối cùng mà bà ta phải gạt sang một bên đó chính là những môn đệ của Chúa.
She must push Peter aside on this side and James and John on this side.
Bà ta có lẽ sẽ phải đẩy Phêrô sang một bên, đẩy Giăng hoặc là Gia-cơ sang một bên.
Sometimes the ones stopping us from getting healing are those in the church.
Đôi khi một số những người ngăn cản chúng ta khiến chúng ta không được sự chữa lành của Chúa là những người trong hội thánh.
But she reaches through and touches the garment.
Bà cũng đã vươn tay ra để mà rờ đến áo của Chúa Giêsu.
And when she touched,
và khi bà rờ được áo
she
Chúa
was healed.
Thì bà được lành ngay.
That is a powerful example of the action of faith.
Đó chính là một cái thí dụ điển hình và rất là quyền năng.
She could have stayed home and watched television.
Đức tin đã qua hành động đã khiến cho bà được chữa lành.
But when she heard,
bà ta có thể nghe TV ở nhà.
She said,
bà ta nghe, bà ta nói rằng.
And then she came.
Bà ta đến.
And it's very important for every one of us to take those kind of actions with our faith.
Và đối với chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng sẽ phải có những
in Luke chapter 5
với đức tin của chúng ta.
In Luke chapter 5 we have another story.
Trong Luca, Phúc âm Luca chương 5 chúng ta có một câu chuyện khác.
Of a man who was crippled and needed healing.
Đây là một người đã bị tàn tật và cần được chữa lành.
They came to the house where Jesus was ministering and were not able to get to him.
Và người này đến với căn nhà mà Chúa Giêsu đang ở đó và tìm cách để mà vào gặp Chúa.
And the man was being carried by four men.
Và người này được bốn người khác khiêng đi.
When they saw they couldn't get into the house,
họ thấy là trong nhà đông quá họ không vào được.
They said, "Let's climb up on the roof."
Họ bảo là bây giờ chúng ta hãy leo lên mái nhà.
So the four of them got up on the roof with this man.
Và vì vậy họ leo bốn người khiêng cái người này lên trên mái nhà.
Can you imagine that crippled man on the stretcher being lifted up onto the roof?
Đến bốn người khiêng một người bị tàn tật nằm trên giường lên trên mái nhà không?
And then they start pulling the thatches off the roof to build a hole.
Để mà lấy tìm được một cái khoảng cái lỗ.
And they let the man down through the roof into the presence of Jesus.
Rồi thả từ từ cái người đó xuống trước mặt Chúa Giêsu.
And the Bible says in verse 20.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết trong câu số 20.
Of Luke chapter 5.
Trong Phúc Âm Luca chương 5.
And when he saw their faith.
Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ.
When he saw their faith.
Khi Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ.
How can you see faith?
Chúng ta có thể thấy đức tin của người khác.
Faith is something that happens in your heart.
Đức tin là điều nó xảy ra trong lòng kia mà.
How can you see it?
Làm sao quý vị có thể thấy đức tin?
But the Bible says he saw their faith.
Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng Chúa Giêsu thấy đức tin của họ.
He saw the action of their faith.
Bởi vì Ngài đã thấy hành động qua đức tin của họ.
When you act, people know that you've got faith.
Khi quý vị hành động thì người khác có thể biết được rằng quý vị có đức tin hay không.
In my healing meetings, I encourage people to act out their faith.
Trong chữa bệnh của tôi thì tôi khuyến khích họ hành động ra đức tin của mình, hành động nó ra.
When we come to the end of the service,
đến cuối cùng của những buổi giảng,
after the word of God has been preached,
sau khi lời Chúa được rao giảng,
I encourage people to do something physical.
Tôi khuyến khích mọi người làm một hành động.
If they have a bad back, I tell them move your back.
Nếu họ bị đau thì tôi khuyến khích họ hãy uốn cái lưng lên, hãy đứng thẳng lưng lên.
If they are blind, I tell them pick up a book and try to read.
Nếu mắt của họ bị mù thì tôi khuyến khích họ cầm cuốn sách lên và cố gắng đọc.
If they are deaf, I say take out your hearing aid and see what God does to your ears.
Nếu mà họ bị điếc tai thì tôi bảo họ hãy bỏ cái máy thính thị đó bỏ ra.
That is the way they put their faith in action.
Đó là cách để mà họ có thể áp dụng đức tin của mình.
And I have seen stunning things happen when people do this in our meetings.
Và tôi đã trông thấy những điều hết sức lạ lùng xảy ra trong những buổi nhóm đó.
I was in Maidstone, England about 2-3 months ago.
Ở bên Anh Quốc cách đây vài tháng.
There was a 72-year-old man in our service.
Thì có một người đàn ông 72 tuổi ở trong buổi nhóm đó.
He was born deaf in his right ear.
Ông ta là người điếc ở bên lỗ tai bên phải.
And he had 20% hearing in his left ear with a hearing aid.
Và ở phía bên tai trái của ông ta thì ông ta bị điếc 20% và phải đeo một cái kính, một cái máy để mà thính thị.
I had preached on faith.
Tôi đã rao giảng về đức tin.
I said do something with your faith.
Tôi khuyến khích mọi người hãy.
What did the man do?
Đức tin của mình.
He took out the hearing aid.
Ông ta lấy cái máy thính thị đó ra.
He felt nothing before he took it out.
Ông ta hoàn toàn không nghe gì hết trước khi mà ông ta lấy nó ra.
But he was putting legs to his faith. He was doing something.
Nhưng mà ông ta đã hành động.
And he started to cry.
Ông ta bắt đầu khóc lên.
He started to jump up and down like this.
Ông ta bắt đầu nhảy lên nhảy xuống.
He started to dance across the front of that building.
Bắt đầu nhảy múa trước mặt mọi người.
He came running up on the platform.
Ông ta chạy lên trước bục giảng.
And he said, "Not only can I hear in my deaf in the ear that was partially deaf."
Ông bảo chẳng những tôi có thể nghe được trên cái lỗ tai mà nó bị điếc một phần.
But he said God has opened the other ear too.
Cái tai bên kia cũng đã được Chúa mở ra.
And I can hear in both ears perfectly.
Bây giờ tôi có thể nghe cả hai bên một cách thật rõ.
72 years of age.
Ông ta 72 tuổi.
But it required him to do something.
Đòi hỏi là ông ta phải làm một hành động.
That's the point I want you to hear.
Đó chính là điều mà tôi muốn quý vị nghe.
I was in Houston, Texas several years ago.
Houston, thành phố tiểu bang Texas cách đây nhiều năm.
There was a young man in our healing service.
Có một người thanh niên trẻ trong buổi nhóm cầu nguyện chữa bệnh.
He had a growth in his groin the size of a small fist.
Anh ta có một cái cục bướu ở bên hông.
And I said to the audience, do something with your faith.
Tôi khích tất cả mọi người hãy làm một hành động nào đó để biểu lộ đức tin.
He said I could feel the thing with my hand.
Anh ta bảo là anh ta có thể.
But I determined to run to the men's room and check it.
Nhưng mà anh ta chạy vô trong phòng tắm để mà xem.
So he ran out of the service to go to the men's room.
Và anh ta rời phòng nhóm để chạy vào trong phòng tắm.
By the time he arrived in the men's room, the thing had disappeared.
Đến lúc mà anh ta chạy vào được trong phòng tắm rồi thì
he did something with his faith.
Cục bướu đã biến mất. Anh ta đã biểu lộ hành động.
Glory to God.
Đức tin qua hành động.
We had a little young man in Tampa, Florida.
Có một thanh niên trẻ ở Tampa, Florida.
His name was Jose.
Tên của anh ta là Jose.
He was 10 years old.
Em bé này có mới có 10 tuổi thôi.
He had been born blind in his right eye.
Em bé này thì khi sinh ra thì bên mắt bên phải đã bị mù.
And when I said to the audience, do something with your faith.
Và tôi bảo tất cả mọi người hãy biểu lộ đức tin của mình qua hành động.
Little Jose picked up a Bible.
Thì em bé Jose này cầm kinh thánh lên.
And he covered his good eye.
Và em bé che cái mắt tốt của mình lại.
And he tried to read with a blind eye.
Và nó cố gắng đọc với cái đôi mắt mù đó.
And instantly God opened his eye.
Và lập tức Chúa đã mở cái con mắt nó ra.
And that whole audience stood on their feet and began to praise and give glory to God.
Và tất cả mọi người trong buổi nhóm đó đều đứng dậy và ca ngợi Chúa.
This is the key to faith.
Đây chính là chìa khóa của đức tin.
It's doing something with your faith.
Đó là làm một cái gì đó để biểu lộ đức tin.
Hallelujah.
Hallelujah.
There's another story in Luke 17.
Có một câu chuyện khác được ghi lại trong Phúc âm Luca chương 17.
It is the story that we've heard of many times.
Đây là câu chuyện mà chúng ta đã nghe rất nhiều lần.
It is the story of the 10 lepers.
Đây là câu chuyện về 10 người phung.
Luke 17:11.
Phúc âm Luca chương 17 câu 11.
Verse 12, excuse me.
Bắt đầu từ câu số 12.
And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers which stood afar off.
Nhằm khi vào làng kia có 10 người phung đến đón rước ngài đứng đằng xa.
And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us.
Họ lên tiếng rằng, lạy Giê-xu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng.
And when he saw them, he said unto them, go show yourselves unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed.
Khi ngài thấy họ liền phán rằng, hãy đi, tỏ mình cùng Thầy tế lễ. Họ đang đi thì phung lành hết thảy.
Let me give you some of the background of this story.
Tôi xin kể cho quý vị nghe cái bối cảnh của câu chuyện này.
Leprosy is a horrible disease.
Bệnh phung là một bệnh mà người ta ghê tởm.
The law of Israel in the law of Moses in Israel demanded that certain things be done with lepers.
Và luật của Môi-se đối với người Do Thái bắt buộc đối với người phung thì có một số điều phải làm.
If a man had leprosy, he had to be isolated from his own family.
Nếu một người bị phung thì người đó phải bị tách biệt ra khỏi gia đình của mình.
He was put into a leper colony. He had to leave his wife and children behind.
Người đó phải rời bỏ vợ con của mình nếu có và sống ở trong những cái khu vực dành cho người bị phung.
Lepers were very lonely people.
Những người bị phung là những người rất là cô đơn.
If they traveled on the highways of Israel from one place to another,
nếu mà họ đi từ nơi này đến nơi khác trên đường phố của Israel,
they had to cry with their voices, unclean, unclean.
Thì họ sẽ phải la lên tiếng cho mọi người biết rằng ô uế, ô uế.
People had to stay away from them because of their contagious disease.
Và người khác phải đứng cách xa họ tại vì cái bệnh của họ là bệnh dễ truyền nhiễm.
That's why these people called to Jesus from afar off.
Chính vì vậy mà 10 người này đứng kêu Chúa Giêsu từ đằng xa.
They called to him from a great distance.
Và từ đằng xa họ đã kêu tên Chúa Giêsu.
And they said, Jesus, Master, have mercy on us.
Họ bảo rằng lạy Chúa Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng.
And Jesus told them to do something very unusual.
Và Chúa Giêsu bảo họ một điều hết sức là khác lạ, khác thường.
He said, go show yourself unto the priests.
Hãy đi tỏ mình cùng Thầy tế lễ.
The law of Moses had made a demand on lepers.
Luật của Môi-se đòi hỏi rằng những người bị phung.
If a leper ever was healed,
nếu một người bị phung mà được chữa lành,
the only one that could pronounce him healed was the high priest.
Và chỉ có người duy nhất tuyên bố rằng người này đã được chữa lành đó là thầy tế lễ cả.
He would have to go and show himself to the priest.
Và chính người này phải đến để mà trình diện với người thầy tế lễ cả.
And they were given certain instructions as to how to examine him.
Và người thầy tế lễ cả đó có những cái nguyên tắc để mà làm sao để mà khám xét cái người phung này.
And after they had examined him, they would declare him to be clean.
Và sau khi khám xét xong mà thấy thực sự người này đã lành rồi thì mới tuyên bố người này đã lành.
They would give him a certificate that he would carry with him.
Và sẽ ban cho người này một cái bằng chứng, một cái tờ giấy chứng nhận rằng người này đã lành.
And everywhere he went, he would show the certificate.
Và bất cứ nơi nào người này cũng sẽ phải sử dụng cái giấy chứng nhận đó.
And he was able to come back into society.
Và trở vào trong xã hội, gia đình của mình trở lại như thường.
Now notice what Jesus said to these lepers.
Chúng ta để ý đến điều Chúa Giêsu nói với những người phung này.
He didn't heal them.
Chúa Giêsu chưa chữa cho họ mà.
They said, "Lord, have mercy on us."
Họ chỉ mới xin là lạy Chúa Giêsu xin thương xót chúng tôi.
He didn't heal them.
Chúa Giêsu chưa có chữa cho họ.
He said, "Go show yourselves to the priest."
Chúa bảo rằng, hãy đi và bày tỏ mình cho thầy tế lễ.
While they still had leprosy.
Trong lúc đó họ vẫn còn đang bị phung.
Do you see what I'm saying?
Quý vị có thấy điều tôi muốn nói đấy không?
They were still sick.
Họ vẫn còn bị bệnh.
They still had the leprosy in their flesh.
Còn bị phụng trên tay trên người.
And Jesus said, "Go and show yourself to the priest."
Vậy mà Chúa Giêsu bảo họ hãy đến trình diện với thầy tế lễ.
Can you imagine what they would normally have thought?
Trong trí óc của họ nghĩ gì không?
Jesus, the priest will think we're crazy.
Có lẽ những thầy tế lễ sẽ nghĩ là
we still have the disease.
Tôi đến tại vì chúng tôi vẫn còn bệnh kia mà.
But the Bible says, as they went, they were healed.
Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng họ đang đi thì phung lành hết thảy.
They had to do something to release their faith.
Họ phải làm một điều gì đó để biểu lộ, để thực hành đức tin của họ.
Just like you and I have to do something to release our faith.
Tương tự chúng ta cũng vậy, chúng ta cần phải làm một hành động nào đó để biểu lộ đức tin.
It is so important that we follow after God and do what He says.
Chúng ta cần phải bước theo Chúa Giêsu và làm theo điều Chúa dạy chúng ta.
I heard a great story about a healing that I want to tell you now.
Tôi nghe một câu chuyện rất là lạ lùng về liên quan đến vấn đề Chúa chữa lành mà tôi xin kể với quý vị.
I attended Oral Roberts University in Tulsa, Oklahoma.
Tôi đến học ở trường đại học của ông mục sư Oral Roberts tại Tulsa, Oklahoma.
And I am now a regent and a board member of that school.
Và hiện giờ thì tôi ở trong ban điều hành của trường đó.
When I first came to the school,
khi mà tôi mới đến với trường học đó,
Oral Roberts was still conducting healing crusades.
Mục sư Oral Roberts vẫn còn tổ chức những cuộc truyền giảng và chữa bệnh.
And I used to travel with him in the healing crusades and lead song service.
Và tôi thường đi với ông ta để mà hướng dẫn trong những phần ca ngợi Chúa.
I used to pray with him on the platform.
Tôi thường cầu nguyện với mục sư Roberts ở trên bục giảng.
And that was a great experience for me.
Và đó là những kinh nghiệm quý báu cho tôi.
There's one story that Oral Roberts tells that I can never forget.
Có một câu chuyện mà mục sư Roberts đã kể mà tôi không bao giờ quên được.
It happened back in the days of the Crusades.
Xảy ra trong những cái thời gian mà ông còn tổ chức những cuộc.
He would travel with a huge tent.
Những cuộc truyền giảng đem theo những cái chiếc lều thật to.
The tent would seat 10 to 15,000 people.
Những chiếc lều khổng lồ đó có thể chứa được 10 cho đến 15.000 người.
And he would have a secondary tent.
Và ông ta có thêm một chiếc lều phụ nữa.
And they called it the invalid tent.
Gọi là lều cho những người bị tàn tật.
It was for the people who were very sick.
Tức là để dành cho những người bị bệnh rất nặng.
They would bring people on stretchers from the hospital.
Những người bị bệnh trên cái cáng từ bệnh viện.
They would bring them in wheelchairs.
Hoặc là đem lên trên chiếc xe lăn tay.
They would bring people who were demon oppressed.
Đem cả những người mà đã bị ma quỷ hãm hại.
That literally had to be held down by people.
Và những người khác phải giữ, phải ghim lại.
And he would preach the gospel in the big tent.
Và ông mục sư sẽ giảng dạy trong cái lều to.
And then he would move to the invalid tent before he prayed for the main audience.
Và ông sẽ đi sang cái lều nhỏ mà những người tàn tật bệnh hoạn ở đó trước khi ông cầu nguyện cho những người trong cái lều lớn.
As soon as he was done preaching,
sau khi mà ông giảng xong,
while the main audience sang a song,
trong lúc mà những người ở trong cái lều lớn đó đang ca hát,
he would walk off the platform and go and pray for the seriously sick.
Thì ông sẽ đi sang qua bên kia để cầu nguyện cho những người đang bị bệnh nặng.
And when he was done praying for them,
sau khi mà ông đã cầu nguyện xong cho họ,
he would come back on the platform and pray for people.
Thì ông sẽ quay trở lại với bục giảng bên này và cầu nguyện cho những người ở.
And they would come by the hundreds.
Và người ta sẽ đến cả trăm người.
And he would lay hands on every one of them.
Và ông đặt tay trên mỗi người.
And he would pray till his strength was gone.
Và ông cầu nguyện cho đến khi mà ông kiệt sức.
When he was done praying for the hundreds,
và sau khi ông đã cầu nguyện cho hàng trăm người như vậy,
there was no strength left in his body.
Trong người ông không còn sức lực nào nữa.
He wanted to go back to the hotel and go to sleep.
Ông muốn quay trở về khách sạn để mà ngủ.
He would be very tired.
Ông rất là mệt mỏi.
One night as he walked off the platform,
trong lúc ông bước xuống khỏi cái bục giảng,
the service was over.
Buổi nhóm đã xong rồi.
He had prayed for hundreds of people.
Ông đã cầu nguyện cho cả hàng trăm người.
His car was on the other side of the invalid tent.
Chiếc xe của ông ở phía bên kia của chiếc lều mà dành cho những người bị bệnh nặng.
And he walked by the door of the invalid tent on his way to the car.
Và ông đi ngang qua cái cửa của cái lều nhỏ đó để mà đi đến chiếc xe.
And out of the corner of his eye, he saw something in the invalid tent.
Và ở khóe mắt của ông liếc thấy có một cái gì đó ở trong cái lều của dành cho những người bị tàn tật.
He was used to seeing sick people.
Ông thường thấy.
He prayed for them for many years.
Ông thường thấy những người bệnh và ông đã cầu nguyện cho họ rất nhiều năm.
Out of the corner of his eye, he saw a little boy.
Và qua khóe mắt của ông thấy một em bé nhỏ.
His left leg was in a cast.
Và chân của nó ở trong một cái băng.
The leg had never grown.
Cái chân của nó chưa có mọc ra.
There was no thigh nor calf on the leg.
Không có đùi mà cũng không có bắp vế.
There was an 8-inch difference between the leg. It was 8 inches shorter than the other.
Cái chân bên trái của nó ngắn hơn cái chân bên phải khoảng 8 inch.
And he had a huge built-up shoe.
Và nó có một cái, mang một đôi giày đế thật là cao.
And then he had to walk on crutches as well.
Và phải bước đi và trên cái nạn.
And Oral Roberts saw this out of the corner of his eye.
Và mục sư Roberts trông thấy qua khóe mắt của ông.
But he saw sick people all the time.
Vì ông đã trông thấy những người bệnh quá nhiều rồi.
He was too tired. He didn't want to stop.
Và ông đã quá mệt rồi, ông không muốn ngừng lại nữa.
He said to himself, "I've got to get to my car."
Ông bảo mình mệt quá, bây giờ mình phải đi ra xe.
So he kept on walking to the car.
Do đó mà ông cứ bước đi ra xe.
And something made him stop.
Và có một cái gì đó khiến ông phải ngừng lại.
And he turned around.
Ông quay lại.
And he walked back and he looked in the door.
Ông quay lại và ông nhìn vào cửa đó.
Something made him stop.
Cái gì đó đã khiến cho ông ngừng lại.
What was it?
Cái gì vậy?
The little boy had brought a new pair of shoes.
Đứa bé đã mang đến một đôi giày mới.
And that's what hit him.
Đó chính là điều khiến cho ông phải suy nghĩ lại.
And he walked into the invalid tent.
Và ông bước vào trong cái lều đó.
And he walked up to the little boy.
Và ông đi đến với gặp.
And he said, "Son, what is your name?"
Ông hỏi con tên gì?
And the little boy told him his name.
Và đứa nhỏ nói tên của mình ra.
He said, "Why are you here?"
Và ông hỏi tại sao con đến đây?
He said, "I'm waiting for Oral Roberts."
Nó nói rằng tôi đợi ông mục sư Oral Roberts.
He said, "Why?"
Tại sao vậy?
He said, "Because he's going to come and put his hand on me, and God's going to heal me."
Bởi vì ông mục sư đó sẽ đặt tay lên tôi và tôi sẽ Chúa sẽ chữa lành cho tôi.
And Oral Roberts said to the little boy.
Ông Robert nói với em bé.
"Son, do you know who I am?"
Con có biết ta là ai không?
He said, "No, I don't. Who are you, sir?"
Ông là ai vậy? Con không biết.
He said, "My name is Oral Roberts."
Tên của tôi là Oral Roberts.
And the little boy said, "Oh, good."
Đứa bé nói là, ồ, nếu vậy tốt quá.
And he stood up.
Và nó đứng dậy.
And he looked down at his leg.
Và nó nhìn xuống chân nó.
And he said, "Just a moment, sir."
Bảo là, ông mục sư đợi chút đi.
And he bent down.
Nó cúi xuống.
And he took the brace off of his leg.
Cái đeo băng ở chân nó.
And he took the 8-inch shoe built up off of his leg.
Và nó gỡ cái đôi giày mà thật cao ở bên trái đó ra.
He knew that God couldn't heal his leg with the brace on it.
Không chữa lành cho nó nếu mà nó vẫn còn đeo cái nặng như vậy. Cái đó.
And then he limped over to Oral Roberts like this.
Và nó khệnh khạng nó bước tới trước mặt ông mục sư Roberts.
And he said, "Sir, pray for me now."
Và nó bảo rằng bây giờ mục sư cầu nguyện cho con đi.
Oral said, "I was tired."
Ông Roberts nó bảo rằng lúc bấy giờ tôi hết sức mệt mỏi.
He said, "I had prayed for hundreds of people."
Tôi đã cầu nguyện cho hàng trăm người rồi.
But he said, "I didn't need faith."
Nhưng mà tôi không cần đức tin.
He said, "I saw the faith in the eyes of the little boy."
Tôi đã trông thấy đức tin trong đôi mắt của đứa bé này.
He said, "I reached out my hand."
Và ông bảo tôi đưa tay ra.
He said, "When my hand touched his head."
Cái tay của tôi chạm đến đầu của đứa bé.
He said, "I heard a popping and a cracking in the little boy's leg."
Tôi nghe những tiếng nổ, tiếng đụng chạm.
He said, "I looked down."
Chân của nó và tôi nhìn xuống.
And I saw the thigh begin to develop.
Cái bắp đùi của nó bắt đầu nở ra.
I saw the calf begin to develop.
Bắp chân của nó bắt đầu nở ra.
He said, "I saw that leg grow out 8 inches."
Tôi thấy cái chân của nó bắt đầu mọc ra 8 inch.
And when it was done.
Và tới khi xong xuôi hết.
The little boy looked up at him and said, "Thank you, sir."
Và đứa bé nhìn lên và bảo cảm ơn mục sư.
And then he sat down and he put on his new shoes.
Và nó ngồi xuống, nó đeo vào đôi giày mới.
And he put the crutches over his shoulder.
Rồi nó vác lên trên vai cái nạng.
And he ran to go and see his mother.
Và nó chạy đi để nó kiếm mẹ nó.
It was the action of faith.
Đó chính là hành động đã biểu lộ đức tin.
And I'm going to say to every one of you that are listening to me now.
Và tôi xin thưa với tất cả quý vị là những người đang nghe.
Faith is happening inside of you as you listen to these words.
Đức tin sống lại đã nổi lên trong lòng quý vị khi quý vị đang nghe những lời này.
There are some of you that are sick and you need a touch from God.
Có một số quý vị là những người đang bị bệnh tật và cần được Chúa chạm đến.
And God is coming to you right now through these videotapes, through these audio tapes.
Và Chúa đang đến với quý vị qua những cái băng này, băng video hoặc băng.
Faith is growing in your heart.
Đức tin đang nổi dậy trong lòng quý vị.
And it's time to pray the prayer of faith.
Chúa lời cầu nguyện bởi đức tin.
And I'm going to pray and God's going to heal you now.
Và tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ chữa lành quý vị ngay bây giờ.
I want you to close your eyes.
Tôi muốn quý vị hãy nhắm mắt lại.
And if you have a need, I want you to bring it before Jesus.
Và nếu quý vị có một nhu cầu nào đó, hãy dâng lên cho Chúa.
As I pray a simple prayer.
Tôi cầu nguyện một lời cầu nguyện hết sức đơn giản.
And then I'm going to ask you to do something with your faith.
Và tôi sẽ nói quý vị hãy làm một điều bởi đức tin của mình.
And we're going to see God perform miracles right now wherever this tape is being shown.
Sẽ chứng kiến quyền năng phép lạ của Chúa làm việc.
Wherever these words are heard, God is going to heal people.
Tôi tin rằng Chúa sẽ chữa lành cho tất cả quý vị.
So do it now everywhere.
Vậy hãy làm ngay bây giờ.
Let's bow our heads and close our eyes.
Bất cứ nơi nào, hãy nhắm mắt lại, hãy cúi đầu xuống.
Heavenly Father, I come to you in Jesus' name.
Cha chúng con ở trên trời, con đến với Chúa trong danh Chúa Giêsu.
I thank you that you are the healing God.
Con cảm ơn Chúa vì Chúa là Đức Chúa Trời chữa bệnh.
In the name of Jesus Christ.
Trong danh của Chúa Giêsu.
I speak healing to the lives of your children right now.
Con nói ra những lời chữa lành.
I come against sickness and disease in Jesus' name.
Và trong của những con cái của Chúa, con kháng cự tất cả những bệnh tật.
Our bodies are the temple of the Holy Ghost.
Thân thể của chúng con là đền thờ của Đức Thánh Linh.
I command sickness and disease, take your hands off of the bodies of God's children.
Tất cả những bệnh tật đều phải thoát khỏi, đều phải rời khỏi tất cả thân thể con cái Chúa.
From the crown of the head to the sole of the feet.
Từ đầu cho đến chân.
I speak the healing done now.
Tôi phán ra lời của Chúa Giêsu.
In Jesus' name.
Trong danh của Chúa Giêsu, tất cả bệnh tật đều sẽ được phải được chữa lành ngay.
Be healed.
Hãy được chữa lành ngay.
Be healed.
Hãy được chữa lành ngay.
Allergies be healed now.
Tất cả những bệnh
sinuses dry up.
Tất cả những bệnh suyễn.
Cold and flu be healed in Jesus' name.
Cần phải được chữa lành ngay trong danh Chúa Giêsu.
Brain tumor be healed in the name of Jesus.
Bệnh bướu ở trong óc.
I command a healing to those ears.
Cũng phải được ngay cả trong lỗ tai.
Deafness I rebuke you in Jesus' name.
Ngay cả bệnh điếc.
Ringing in the ears stop now.
Trong danh của Chúa Giêsu ta nguyền rủa ngươi, rủa xả ngươi.
I speak sight in those eyes.
Lời đem đến sự sáng trong mắt của những người này.
Blindness be healed in Jesus' name.
Những người đã bị mù sẽ được chữa lành trong Chúa Giêsu.
Cataracts, glaucoma, go in Jesus' name.
Tất cả những bệnh đau mắt cũng sẽ bị biến mất.
Blurred vision, color blindness.
Những người bị mắt mờ.
Be healed in Jesus' name.
Be healed sẽ được chữa lành trong danh của Chúa Giêsu.
I speak healing to the neck.
Tôi phán ra những lời chữa lành của Chúa đối với cổ của quý vị.
Healing in the shoulders.
Trên vai.
I speak healing in the back.
Ở trên lưng.
Upper back, middle back, lower back be healed in Jesus' name.
Trên lưng, lưng dưới hoặc là lưng trên phải được chữa lành trong danh của Chúa Giêsu.
I speak healing in the stomach.
Ngay cả trong bụng của quý vị.
Ulcers go in Jesus' name.
Tất cả những bệnh ung thư bao tử.
I speak healing in the heart.
Tất cả những lời chữa lành của Chúa.
Heart disease be healed.
Những người đau tim cũng sẽ được chữa lành.
Cardiovascular system, blood flow be healed now.
Nghẽn mạch máu, tất cả những loại bệnh liên quan đến máu.
In the lungs, asthma, emphysema be healed in Jesus' name.
Những bệnh liên quan đến phổi, đến cách thở phải được chữa lành ngay trong danh Chúa Giêsu.
Liver disease be healed in the name of the Lord.
Bệnh gan, bệnh phổi.
I speak healing to cancer.
Ta phán ra những lời chữa lành đối với bệnh ung thư.
Sugar diabetes be healed in Jesus' name.
Bệnh tiểu đường cũng phải được chữa lành trong danh Chúa Giêsu.
Crippled limbs receive strength.
Những người bị tàn tật tay chân cũng sẽ được chữa lành.
Parkinson's disease be healed now.
Bệnh run rẩy trên cơ thể phải được chữa lành ngay.
Be healed in Jesus' name.
Phải được chữa lành ngay trong danh Chúa Giêsu.
I speak healing in the lower tract of the body. Barrenness, female problem be healed now.
Mà bị bệnh không có sinh sản được cũng sẽ phải được chữa lành ngay.
Kidney stone, gallstone be healed in Jesus' name.
Những người bị sạn thận phải được chữa lành ngay trong danh Chúa Giêsu.
Bowel, bladder, prostate, colon, intestine be healed in Jesus' name.
Tất cả những bệnh liên quan đến ruột hoặc là những bộ phận trong cơ thể phải được chữa lành ngay.
I speak healing in the joints of the body.
Tôi phán những lời chữa lành của Chúa cho tất cả mọi cơ phận trên thân thể.
Arthritis, rheumatism in the knees and the legs.
Những bệnh ở đầu gối, bệnh phù thủng, bệnh
in the feet.
Ở dưới chân.
In the fingers.
Ở ngón tay.
In the shoulders, in the joints.
Ở trong vai, ở trong các xương cốt.
I command be healed in Jesus' name.
Tất cả những bệnh hoạn ức phải được chữa lành trong danh Chúa Giêsu.
For every disease I have not mentioned, be healed.
Và ngay cả những bệnh mà tôi đã
be healed in Jesus' name.
Chưa nhắc đến cũng sẽ phải được chữa lành trong danh Chúa Giêsu.
Now look at me, everybody.
Bây giờ xin tất cả quý vị hãy nhìn tôi.
I want you to go to the area of your body where you need the healing.
Quý vị hãy rời đến cái chỗ bộ phận mà bị đang cần được chữa lành.
Do it here right now, wherever it is.
Hãy làm ngay bây giờ.
Every one of you watching, do it right where you are.
Tất cả quý vị là người đang theo dõi cũng hãy làm ngay bây giờ.
If you got a bad back, stand up and bend it.
Nếu quý vị có bị lưng bị đau thì hãy đứng dậy.
If you've got a bad leg, move it
now. Nếu mà chân của quý vị đã bị tê liệt thì hãy cử động nó ngay.
God gave me this message last night just for you.
Chúa đã ban cho tôi sứ điệp này đêm hôm qua.
And He's healing thousands of people right now.
Chúa đang làm cho tất cả hàng ngàn người.
Under the power and the anointing of the Holy Ghost, He's doing it right now.
Dưới sự sức dầu của Đức Thánh Linh, Chúa đang thực hiện sự chữa lành ngay bây giờ.
Receive it in Jesus' name. You're being healed.
Hãy tiếp nhận trong danh của Chúa Giêsu.
Move the back.
Quý vị đã được chữa lành.
Move the leg.
Di chuyển cái lưng của mình.
Check your eyes.
Di chuyển chân của mình.
Take out the hearing aid.
Hãy cởi bỏ.
Check your headache. Do something with your faith.
Cởi bỏ những cái máy tính thị ra. Hãy làm một điều gì đó bởi đức tin.
Now go and tell somebody what God has done.
Hãy nói cho người khác biết điều Chúa đã làm cho mình.
Go and testify to somebody what the Lord has done in your body.
Hãy đi ra làm chứng cho người khác biết điều Chúa đã làm cho thân thể của mình.
Go and tell them right now.
Hãy đi và nói cho người khác biết ngay.
Let's give God praise together, everyone.
Hãy ca ngợi Chúa ngay bây giờ.
Father, we thank you for setting people free in Jesus' name.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa đã buông tha
We thank you for it, Father.
Trong danh của Chúa Jesus, cảm ơn Chúa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Blessed be your name.
Phúc thay danh của Đức Giê-hô-va.
Blessed be your name.
Phúc thay danh của Đức Giê-hô-va.
Blessed be your name.
Phúc thay danh Đức Giê-hô-va.
Blessed be your name.
Phúc thay danh Đức Giê-hô-va.
We thank you, Lord.
Chúng con cảm ơn Chúa.